Thông Thiên Chi Lộ, chương 573. Cùng đi giao dịch, gocchuyenaudio.com. Vật này chắc chắn ngươi sẽ không luyện chế, xem cũng không sao. Âm Lệ Hoa nhìn Ngụy Tác trực tiếp vung tay, đưa từ hắc sắc ngọc phù cho gã. Độc ác thế hả? Ngụy Tác quét thần thức vào tức thì nhăn nhó. Âm Lệ Hoa nói không sai, thứ này dù chất đống linh thạch trước mặt gã cũng không luyện chế. Hóa ra Tử Hà Nguyên Thai là cách luyện chế như Tử Ma Anh nhưng độc ác hơn không biết bao nhiêu lần. Tử Hà Nguyên Thai cần một thai nhi đã hỏng thích hợp dùng máu của thai bàn và khí huyết tu sĩ để tôi luyện. Ít nhất phải dùng hơn 1000 thai phụ và khí huyết tu mới luyện chế được. Tử Hà Nguyên Thai luyện chế xong, mỗi ngày phải cắt tay nhỏ máu vào, không thì nó sẽ phản nghịch không nhận chủ nhân. Chỗ tối lợi hại của vật này thì Ngọc Phù không nhắc đến. Âm Lệ Hoa nhìn gã đầy thâm ý, Tử Hà Nguyên Thai sau khi luyện chế được bồi dưỡng đến trình độ nhất định thì sẽ dung hợp cùng Kim Đan tu thành Kim Đan Ma Anh như thần huyền pháp tướng. Kim Đan Ma Anh như thần huyền pháp tướng, Ngụy Tác cả kinh, đúng thế, đó là thủ đoạn của Kim Đan đại tu sĩ tu luyện âm nguyên công pháp không thể đột phá đến thần huyền cảnh thì cũng có thần thông tương đương. Kim Đan Ma Anh tế xuất bề ngoài và uy năng rất giống thần huyền pháp tướng, chỉ nguyên khí là khác hẳn. Âm Lệ Hoa mỉm cười. Bất quá vật này, đừng nói ngươi mà tu sĩ âm thi tông cũng không mấy ai dám luyện chế. Không phải vì không thể gom đủ nguyên liệu mà quá âm độc, ai cũng sợ báo ứng. Âm thi tông mấy trăm năm nay chỉ có huyết linh lão tổ luyện chế một món pháp bảo gần như Tử Hà Nguyên Thai, kết quả khó khăn lắm mới đạt kim đan ngũ trọng mà vẫn mất mạng. Nhân quả báo ứng, không ai biết được, bất quá luyện chế thứ này giết nhiều người như thế, thủ đoạn tàn nhẫn, sẽ rước họa sát thân. Ngụy Tác trả từ hắc sắc ngọc phù cho Âm Lệ Hoa, theo môn thuật pháp này, thai hỏng để luyện chế Tử Hà Nguyên Thai càng lợi hại, Tử Hà Nguyên Thai luyện chế được cũng càng lợi hại, U Minh Cung có thai hỏng như thế hả? Rất có thể U Minh Cung vốn có nhiều âm nguyên công pháp cùng một lộ số với Âm Thi Tông. Âm Lệ Hoa nhíu mày, cụ thể thế nào cũng mặc. Âm Lệ Hoa là tuyệt sắc mỹ nhân, nhíu mày cũng rất xinh đẹp, Ngụy Tác được no mắt, vô tình gặp nhau thì lại càng hấp dẫn. Đại thư định làm gì? Vừa hân thưởng Âm Lệ Hoa nhíu mày, Ngụy Tác vừa tính toán, định về hay giả mạo y đến giao dịch với người U Minh Cung. Đương nhiên đi gặp người U Minh Cung, môn thuật pháp của U Minh Cung rất có lợi cho tuyệt đại đa số nam tu âm thi tông, ta lấy về để lung lạc nhân tâm. Âm Lệ Hoa phất tay rất đúng với khí chất nữ vương, trước giao dịch thì giết đệ tử này, không thì theo kiểu của Âm Mị Ly, hoàn thành giao dịch xong là người U Minh Cung sẽ hộ tống y về Vân Linh Đại Lục. Đến Vân Linh Đại Lục lại có người tiếp ứng, như thế khó có cơ hội hạ thủ. Âm Lệ Hoa xua tay, Ngụy Tác mỉm cười khen, xem ra đại thư đã có phong độ của nữ tông chủ rồi. Thế nào, dám cười ta? Âm Lệ Hoa liếc gã, đột nhiên bật cười đầy ám muội, cắn môi, có muốn thử mùi nữ tông chủ không? Cũng có nghĩ, Ngụy Tác nham nhở cười ha hà, bất quá việc này cần Cơ Nhã phê chuẩn đã. Không ngờ ra mặt ngươi dày đến thế. Âm Lệ Hoa chu môi, tỷ tỷ nói thật đấy, lỡ lần này chưa biết chừng sẽ không con nữ đâu. Mỗ sợ nuốt không trôi, Ngụy Tác liếc Âm Lệ Hoa thật sự không chịu nổi. Thôi vậy, trông ngươi có vẻ mặt dày, thật ra vẫn thật thà. Âm Lệ Hoa tỏ vẻ không đùa nữa. gocchuyenaudio.com, cùng ta đi gặp người U Minh Cung để giao dịch được không? Có ngươi đi cùng thì càng an toàn, cùng đại thư đến giao dịch với U Minh Cung. Ngụy Tác nghiêm túc hẳn, trầm ngâm. Địa điểm giao dịch ở đâu, lúc nào? Trong một sơn cốc cách đây hơn 2000 dặm, Âm Lệ Hoa bảo, thời gian giao dịch thì giờ đi là kịp. Được, Ngụy Tác hơi chù trừ, đoạn gật đầu. Âm Lệ Hoa cũng có thể coi là sinh tử chi giao, gã sẽ giúp. Tử Ma Anh, ngươi cần sống hay chết? Âm Lệ Hoa mỉm cười, giơ cái túi tơ trong suốt đựng Tử Ma Anh ra với Ngụy Tác. Chết, Ngụy Tác đáp gọn, gã cần Tử Ma Anh vì hữu dụng đối với Lục Bào lão đầu, chết hay sống đều được, gã không thích mang theo một vật sống cứ nháy nháy mắt. Được, Âm Lệ Hoa mỉm cười, vung tay, một đạo lục sắc quang diễm bắn vào túi tơ. Tử Ma Anh cứng lại, từ tử khí chầm chầm biến thành tử vật. Đi thôi, Ngụy Tác cho Tử Ma Anh vào một nạp bảo nang rồi bám theo Âm Lệ Hoa. Ngụy Tác, sao ngươi lại chạm vào chân võ và huyền phong môn? Ta cũng biết là siêu cấp tông môn của thiên huyền đại lục, chục vạn đệ tử mấy, thậm chí có thần huyền cảnh đại tu sĩ, ngươi quá lớn mật. Họ cướp đồ ngay trước mắt ta, không chống lại. Cái gì mà chống lại, chắc chắn người lấy xong rồi chạy. Gần như thế, giờ ngươi sao rồi, chạm vào nhân vật đỉnh nhọn của chân võ và huyền phong môn nên bị truy sát. Ta chạm vào chân võ thiếu chủ và chân truyền đại sư huynh của huyền phong môn. Cả hai tiếp tục lướt về phía nam, vừa đi vừa nói. Đúng rồi, tình hình Hải Tiên Tông thế nào? À quên mất, ngươi là chấp pháp trưởng lão của Hải Tiên Tông. Hải Tiên Tông hiện tại đang lên, cách đây không lâu Hiên Viên lão tổ đột phá tu vi Kim Đan lưỡng trọng, thành Kim Đan tam trọng đại tu sĩ, ít nhất có thêm mấy chục năm thọ nguyên. Cái gì? Hiên Viên lão tổ đã đột phá đến tu vi Kim Đan tam trọng? Ngụy Tác ngẩn người, không ngờ Hiên Viên lão tổ nhờ hoang cổ thánh quả của gã mà vượt được chướng ngại, nhanh chóng đột phá đến tu vi Kim Đan tam trọng. Nếu gã về Vân Linh đại lục, Na Hiên Viên lão tổ và Hải Tiên môn dù gì cũng là chỗ dựa không tệ. Ngươi có định về Vân Linh đại lục? Nếu ta thành Âm Thi Tông tông chủ, Âm Thi Tông và Hải Tiên Tông sẽ liên thủ, rất có lợi. Đề nghị không tệ, bất quá ta xong mấy việc đã rồi mới đi được. Chắc ở trong dãy núi này, phía trước Âm Lệ Hoa và Ngụy Tác xuất hiện mấy đỉnh núi hình màn thầu, móc địa đồ ra thì Âm Lệ Hoa gật đầu với Ngụy Tác tỏ rõ thần sắc ngưng trọng. Tu vi cực cao, Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa đáp xuống, cả hai đều sầm mặt cảm giác được khí tức hùng hậu từ sơn cốc tràn lên. Khí tức này là thân ngoại linh khí của đại tu sĩ dâng lên. À, Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa vừa cảm giác được khí tức thì trong sơn cốc một tu sĩ xếp bằng trên tảng đá ngẩng lên, mục quang lấp lóe, biết cả hai đã tới. Tu sĩ này mặc hắc sắc pháp y viền vàng, pháp y liên tục lóe lên kim sắc đạo trung hư ảnh, ngũ quan góc cạnh trông chừng hơn 40 tuổi, mắt toàn lòng đen toát lên khí tức uy nghiêm. Linh khí hình thành từng ngọn núi đen ngòm liên miên. Tu sĩ này là đại tu sĩ lúc trước cưỡi U Minh Thiên Long, lướt qua Thái Uyên Thành. U Minh Thiên Long mấy chục trượng do viễn cổ Thiên Long hài cốt luyện chế thành không xuất hiện, đã được thu vào nạp bảo nang. Âm Nguyên Công Pháp là Âm Thi Tông. Người Âm Thi Tông đến rồi. Chỉ liếc lên, tu sĩ đó đã nhận ra Âm Lệ Hoa có khí tức của Âm Nguyên Công Pháp, lẩm bẩm mấy tiếng. Góc truyện audio.com, không ai nghe rõ, mắt ánh lên lệ mang. Thần sắc của y cho thấy y ở đây hẹn gặp ai đó, thời gian còn trước khi hội diện với người Âm Thi Tông nhưng đối phương vẫn chưa tới. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, xuống đi, đại tu sĩ đứng dậy, nói với Âm Lệ Hoa và Ngụy Tác trên không. Linh khí ngưng sơn, Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa đáp xuống, thấy ngay linh khí ngưng tụ thành hôi hắc đại sơn. Kim đan tam trọng hậu kỳ, thần thông người này e rằng còn hơn Bàn Long chân nhân. Ngụy Tác dần giật chân mày. Ngươi là đệ tử của Âm Mị Ly, y không luyện thuật pháp Âm Thi Tông, thân phận thế nào? Cơ hồ đồng thời, đại tu sĩ uy thế kinh nhân này liếc Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa, nhạt giọng hỏi. Cách chương.